là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, ngay từ những ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó là ghi nhận sự lan tỏa phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong doanh nghiệp. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 10 tháng năm 2021. Dự buổi làm việc có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.
Năm 2020, trong điều kiện phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã kịp thời phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định, hướng dẫn của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế. Toàn tỉnh đã sắp xếp thu gọn được 413 đầu mối tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị, giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 985 thôn bản tổ dân phố, giảm 4.852 biên chế, tinh giảm sắp xếp cơ cấu lại đối với trên 12.000 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm. Việc đánh giá xếp loại đảng viên ngày càng nề nếp, thực chất hơn. Trong 2 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021. Xác định rõ 50 nhiệm vụ chủ yếu ngay từ đầu năm, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức cá nhân với thời gian lộ trình cụ thể. Tham mưu cho Tỉnh ủy, lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện chỉ thị số 48 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán năm 2021. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác tổ chức đảng, tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ những khó khăn tồn tại trong công tác cán bộ, công tác kết nạp đảng trong doanh nghiệp, việc chi trả lương cho cán bộ, nêu lên những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng, đồng thời kiến nghị đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy một số vấn đề. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đạt được trong công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nên công tác tổ chức xây dựng đảng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ rất lớn đối với ngành tổ chức xây dựng đảng. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần cụ thể hóa nghị quyết chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu trong công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là tuyên truyền về sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan đơn vị, đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy tổ chức đảng các cấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy những kết luận quan trọng về công tác xây dựng đảng, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt trong toàn Đảng bộ tỉnh. tham mưu và phối hợp tham mưu tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy sau bầu cử, tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của tỉnh ủy, công tác tổ chức cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Đoàn chức sắc công giáo giáo hạt Yên Bái vừa đến chào quan tỉnh Yên Bái dịp linh mục Nguyễn Đình Đền, quản hạt Yên Bái, kiêm quản sứ An Thịnh thuyên chuyển mục vụ khỏi địa bàn Yên Bái. Tiếp đoàn có đại tá Đặng Hữu Đức, giám đốc quan tỉnh. Gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái, linh mục Nguyễn Đình Đền cũng cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành và lực lượng công an, đồng bào công giáo được sống học tập, làm việc và sinh hoạt tôn giáo thuận lợi. Đặc biệt trong thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, lực lượng công an đã không quản ngại khó khăn vất vả, đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm cho nhân dân các dân tộc và đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh được đón Tết vui tươi, an lành. Với vai trò trách nhiệm của mình, dù công tác ở địa phương nào, linh mục Nguyễn Đình Đền sẽ vẫn tiếp tục vận động bà con giáo dân, các chức sắc, chức việc tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, góp sức xây dựng địa phương đất nước ngày càng phát triển. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã thông báo tới đoàn chức sắc, giáo hạt Yên Bái những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Đồng thời khẳng định có được kết quả đó là do sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong đó có một phần đóng góp quan trọng của các chức sắc và đồng bào công giáo. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các linh mục, bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, thời gian qua Hội Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tuyên truyền triển khai có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, tạo cơ hội cho các thành viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, thúc đẩy quá trình liên kết góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Đến nay, Hội Phụ nữ tỉnh duy trì có hiệu quả 4 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác và phối hợp hỗ trợ 430 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Năm 2021, Hội Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên nắm được các chủ trương chính sách về khởi nghiệp, phấn đấu 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm khởi nghiệp. Đẩy mạnh tư vấn kết nối, hỗ trợ vốn vay tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm của phụ nữ để hội viên có điều kiện khởi nghiệp.
Hiện nay tỉnh Yên Bái còn 123 thôn bản tổ dân phố chưa được sử dụng điện lưới. Đáng chú ý trong số này có tới 59 thôn bản chưa có điện, 64 thôn bản đã có điện nhưng vẫn còn nhiều hộ chưa được sử dụng điện. Riêng tại huyện Văn Yên có 38 thôn với khoảng 3.000 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia. Huyện Mù Căng Chải hiện còn 32 bản với gần 2.800 hộ dân chưa có điện. Không có điện, một số hộ dân có điều kiện thì tự đóng tiền, kéo đường dây hoặc mua máy phát điện về dùng nhưng không ổn định. Còn đa phần nhân dân vẫn phải sống trong cảnh đèn dầu. Hầu hết các thôn bản chưa có điện lưới quốc gia tại Yên Bái đều thuộc những thôn bản đặc biệt khó khăn. 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là những trở ngại lớn trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các em học sinh trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu trở lại học tập của học kỳ 2 năm học 2020-2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị trường học toàn tỉnh đã tăng cường triển khai các giải pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Văn Yên.
Từ khi có dịch COVID-19 bùng phát trở lại, trường mầm non thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền các quy định phòng chống dịch COVID-19 đến các cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Cùng với đó, nhà trường chủ động lắp đặt bổ sung hệ thống rửa tay tại mỗi lớp, rửa tay ngoài trời, các hoạt động tập thể tập trung đông học sinh được hạn chế. Các giáo viên, nhân viên đã tiến hành vệ sinh khuôn viên nhà trường, vệ sinh lớp học, lau khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh. Đặc biệt, các giáo viên chủ nhiệm đã tích cực thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh qua nhóm Zalo lớp để nắm bắt thông tin sức khỏe của trẻ, kịp thời theo dõi xử lý khi trẻ có dấu hiệu ho, sốt. Cô giáo Bùi Thị Nghĩa, trường mầm non thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cương vị là giáo viên chủ nhiệm thì là tôi đã tuyên truyền với từng bậc phụ huynh là khi mà đưa con đến trường thì phải thực hiện đầy đủ các bước để phòng chống dịch, như là khử khuẩn này, rồi là đo thân nhiệt và báo cáo y tế nếu có trường hợp mà có biểu hiện ho, sốt hay là khó thở. Còn đối với ở trên lớp thì là chúng tôi thực hiện đeo khẩu trang để đón trẻ và
nhắc phụ huynh là trong quá trình đưa con đến trường thì là phải thực hiện đeo khẩu trang cũng như là khử các biện pháp như là rửa tay bằng rửa tay. Do đó thì là ở trên lớp thì là chúng tôi thường xuyên sử dụng chloramin B để tẩy những cái đồ dùng học tập của các con này, rồi là những cái đồ dùng đồ chơi, rồi cũng như thường xuyên lau cửa, rồi là hành lang hay là nhà, rồi là nhà vệ sinh để đảm bảo làm sao cho các con có một môi trường tốt để hoạt động khi mà thực hiện trên lớp học.
Bà Nguyễn Thị Hồng, hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Trường mầm non thị trấn Mậu A chúng tôi để thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch COVID-19, nhà trường đã làm tốt các cái nội dung sau. Thứ nhất là xây dựng cái nội dung kế hoạch của công tác phòng chống dịch phù hợp với từng cái thời gian, địa điểm, thời gian và giai đoạn của diễn biến dịch diễn biến ra phức tạp. Và thứ hai nữa đó là nhà trường đã làm tốt cái công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cũng như là giáo viên. Đối với các bậc phụ huynh thì nhà trường đã làm tốt cái công tác tuyên truyền thông qua các cái hệ thống biểu bảng Palo Affix, qua cái hệ thống thông tin đài phát thanh của nhà trường và thông qua các cái sự trao đổi của giữa giáo viên các nhóm lớp và với phụ huynh qua cái hệ thống Zalo riêng của từng lớp, của từng nhóm lớp và thông qua các cái buổi đón trả trẻ vào buổi chiều. Thế còn tuyên truyền trong phụ huynh thì nhà trường thực hiện tốt cái việc tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thông qua cái họp hội đồng sư phạm nhà trường và thông qua các cái hoạt động Zalo trực tiếp của nhà trường để làm sao triển khai mọi cái văn bản cũng như cái nội dung về phòng chống dịch COVID một cách nhanh nhất, kịp thời nhất tới cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Cũng như trường mầm non thị trấn Mậu A, trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cũng tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19 từ nhiều ngày nay. Theo đó, nhà trường chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh trong thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Trên 1.200 học sinh khi đến trường trong ngày đầu tiên của học kỳ 2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đã được kiểm tra thân nhiệt tại các lớp, đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào trường. Ngay sau Tết, toàn bộ khuôn viên, bàn ghế, trang thiết bị nhà trường đã được vệ sinh khử khuẩn đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ. Việc thường xuyên trao đổi với phụ huynh qua nhóm Zalo của lớp giúp các giáo viên nắm bắt tình hình sức khỏe của các em học sinh. Ông Lê Văn Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết:
Nhà trường cũng đã trang bị các cái khu vực rửa tay sát khuẩn, thế rồi là triển khai các cái bình dung dịch rửa tay khô, rồi nước sát khuẩn ở tất cả các lớp để đảm bảo các lớp có đầy đủ các cái vật dụng đó để cho các cháu thực hiện thường xuyên công tác vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Bên cạnh những cái biện pháp đó thì đối với nhà trường thì có cái ban tập thể, nhà trường cũng đã thực hiện công tác, trước hết là thực hiện công tác tuyên truyền đầy đủ các cái nội dung đến đội ngũ cũng như là hướng dẫn nhân viên dinh dưỡng các biện pháp phòng tránh. Bên cạnh đó thì cũng đã tiến hành vệ sinh khử khuẩn tất cả các cái khu vực nấu ăn. Thế và đặc biệt quan tâm đến quy trình chế biến thực phẩm để đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng cho học sinh cũng như là để đảm bảo các cái yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh.
Học kỳ 2 năm học 2020-2021, huyện Văn Yên có trên 9.400 trẻ mầm non, gần 14.000 học sinh tiểu học, trên 8.900 học sinh trung học cơ sở. Ngay sau khi Bộ Y tế công bố những ca dương tính với COVID-19 ở các địa phương, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành rà soát, lập danh sách tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đi từ các vùng có dịch, thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe. Phòng Giáo dục huyện đã chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vệ sinh trường lớp học đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, hạn chế việc tổ chức các hoạt động tập thể, thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, chuẩn bị chu đáo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, phương án dự phòng và các phương án ứng phó theo các cấp độ dịch bệnh để xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Công tác đảm bảo an toàn phòng dịch tại các trường nội trú cũng được tăng cường. Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên nói:
Thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan các cơ quan chức năng, với ngành y tế trong cái việc chỉ đạo các nhà trường về công tác phòng chống dịch bệnh. Trong đó thì chúng tôi đặc biệt chỉ đạo các nhà trường trong việc quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hướng dẫn cụ thể đội ngũ học sinh và tuyên truyền tới phụ huynh về công tác phòng chống dịch bệnh. Nội dung thứ hai là chúng tôi phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong cái việc xác minh, truy vết những đối tượng có nguy cơ cao trong việc lây nhiễm COVID-19 đi từng các vùng dịch về nếu có, lập danh sách để báo cáo với lãnh đạo các cấp, với ngành y tế để có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với các nhà trường thì chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường theo từng cấp học có những cái biện pháp cụ thể, bởi vì chúng tôi có những học sinh còn rất là nhỏ, ví dụ như bậc mầm non, thì sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho phụ huynh để phối hợp với phụ huynh trong cái công tác mà phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Đối với học sinh bậc phổ thông, cái nhận thức của các em đã có những cái nhận thức rõ ràng, thì tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn các em học sinh. Và trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID đang diễn ra tương đối phức tạp như thời điểm hiện nay, thì chúng tôi đã chỉ đạo các nhà trường là dừng các hoạt động chào cờ trên sân trường và chuyển những hoạt động chào cờ đó tới từng lớp học. Trong đó thì có cái lồng ghép mà tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID thường xuyên. Cái thứ hai nữa là không tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu như không cần thiết. Đặc biệt chúng tôi quan tâm nhiều đến học sinh bán trú, bởi vì đó là cái đối tượng mà các em sinh hoạt tại trường, thì chúng tôi tăng cường cái công tác chỉ đạo, công tác kiểm tra đối với các nhà trường trong cái việc chuẩn bị các điều kiện cho học sinh bán trú ăn ở, sinh hoạt cũng như là phòng chống dịch bệnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên đang tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống COVID-19. Không chỉ hình thành thói quen nếp sinh hoạt phù hợp trong tình hình mới, mà còn duy trì tỷ lệ chuyên cần và nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công nhân người lao động đã lan tỏa sâu rộng tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, qua đó thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện phong trào phát huy sáng kiến và lao động sáng tạo, mỗi năm công ty cổ phần thủy điện Thác Bà có khoảng 10 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật do người lao động thực hiện được nghiệm thu áp dụng đi vào thực tiễn. Để khuyến khích phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đơn vị, công ty đã thành lập hội đồng khoa học kỹ thuật phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, tập trung tuyên truyền để người lao động thấy rõ trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đồng thời động viên kịp thời công nhân tích cực có những sáng kiến. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết.
Đối với hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật thì được người lao động trong công ty rất là hưởng ứng. Đối với công ty thì cũng ngay từ đầu năm là cũng đã có những cái phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đến toàn thể các phòng ban như người lao động trong công ty cùng hưởng ứng. Trong quá trình mà lao động công tác mà người ta thấy những cái vấn đề mà bất hợp lý cần phải cải tiến máy móc, thiết bị cũng như công trình thì là người ta đều ghi lại và mày mò tìm tòi ra những cái giải pháp để làm sao cho nó hợp lý hơn và máy móc, thiết bị cũng như là hợp lý hóa sản xuất, để cho tạo điều kiện là mang lại những cái lợi ích đối với công ty mà mình không phải bỏ ra những cái chi phí không đáng có để mà phải sửa chữa hoặc là khắc phục những cái tồn tại.
Được mệnh danh là cây sáng kiến của công ty, hơn 10 năm gắn bó với mảng kỹ thuật thị trường điện, anh Quách Quang Tuấn luôn quan niệm sáng tạo khoa học đơn giản là cải tiến những gì chưa phù hợp trong quá trình sản xuất, làm cho thiết bị máy móc hoạt động hiệu quả, tốn ít nhân công và đem lại chất lượng tốt. Quá trình làm việc, anh đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu tài liệu và phối hợp với công nhân các tổ sản xuất để đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Anh Tuấn cho biết.
Thực ra là mình đi làm cũng rất nhiều và có những cái sáng kiến của mình cũng được rất nhiều đồng nghiệp là hỗ trợ. Cũng có sự hỗ trợ đồng ý và khích lệ lẫn nhau thì mới có thể làm được. Khi đi làm thì có rất nhiều những đồng chí công nhân là những người lớn tuổi, họ có rất nhiều kinh nghiệm. Thì trong quá trình đó thì mình có thể trao đổi là anh ơi, em định làm theo ý tưởng như này anh thấy có được không? Nếu mà không được thì anh có ý tưởng nào hay hơn, hay là đấy, chúng ta cùng trao đổi, cùng bàn bạc với nhau, phản biện lẫn nhau để đưa ra một cái ý tưởng tốt nhất.
Đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công nghệ sản xuất kinh doanh, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã trở thành động lực lớn để cán bộ công nhân thi đua sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Ngoài việc phát động trong công ty, nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện cho cán bộ, người lao động có sáng kiến tham gia các sân chơi như hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh, hội thi cải tiến máy móc trang thiết bị chuyên ngành. Đây chính là cơ hội để cán bộ, người lao động nâng cao tay nghề và khẳng định tính hiệu quả của nghiên cứu khoa học trong doanh nghiệp. Công ty Điện lực Yên Bái là một điển hình trong việc gắn phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với việc tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Ông Đặng Văn Thanh, giám đốc công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Tôi thì rất tâm đắc với cái hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh. Hai năm một lần khi mà phát động cái hội thi này thì chúng tôi cũng lựa chọn những cái sáng kiến của cán bộ công nhân viên trong đơn vị, những cái nào tốt nhất để gửi đi dự thi. Và chúng tôi thì cũng có nhiều sáng kiến là đã được Hội Khoa học Kỹ thuật của tỉnh công nhận là cái sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Tôi cho đây là một cái phong trào rất là tốt, nó tạo ra được một cái sự thúc đẩy cho sự suy nghĩ sáng tạo, đầu tư về trí tuệ của cán bộ công nhân viên trong các hoạt động sản xuất cũng như trong các cái hoạt động quản lý của đơn vị mình. Và người ta cũng sẽ rất tự hào rằng là người ta sẽ được cấp tỉnh công nhận đấy là một cái sáng kiến, thì đấy cũng là một cái động viên rất lớn cho cán bộ công nhân viên.
Sàn thao tác đấu nối hotline lưới điện trung áp khu vực miền núi do anh Mai Vũ Sơn và đồng nghiệp thiết kế là một trong những giải pháp đã giúp công ty Điện lực Yên Bái làm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm và cũng là giải pháp giành được giải cao trong hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do tỉnh Yên Bái tổ chức. Xuất phát từ thực tế để đấu nối hotline giữa công trình điện mới và lưới điện trung áp, các đơn vị thi công buộc phải cắt điện và sử dụng xe tải cẩu có gắn gầu. Việc này chỉ áp dụng được ở những nơi có đường giao thông lớn. Anh Sơn và đồng nghiệp đã xây dựng ý tưởng thiết kế một sàn thao tác để đấu nối. Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thiết kế và chạy thử nghiệm, song với sự chuẩn bị trong thời gian dài, mày mò tính toán nghiên cứu kỹ đã giúp anh hoàn chỉnh sàn thao tác đấu nối hotline với các ưu điểm nổi bật. Anh Sơn cho biết thêm.
Về cái giải pháp này thì có tính mới là so với trước đây là trên địa hình đồi núi là thao tác là không có cái thiết bị như thế, không có cái sàn thao tác để thao tác như vậy mà làm việc là đều phải cắt điện hết. Thế khi mà có cái sàn thao tác này đưa vào thì chúng tôi có thể đấu nối lưới điện các công trình điện mới đưa vào vận hành rồi sửa chữa lưới điện mà không cần phải cắt điện khi ở trên đồi cao, địa hình đồi cao.
Có thể thấy phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các doanh nghiệp trong tỉnh đã và đang thu hút đông đảo công nhân, người lao động tích cực tham gia với chất lượng các giải pháp ngày càng được nâng lên. Mỗi đơn vị có một cách làm riêng nhưng điểm chung nhất là đưa việc cải tiến kỹ thuật trở thành hoạt động thường xuyên trong quá trình lao động sản xuất, có sự quan tâm đầu tư về thời gian, vật chất, công sức, trí tuệ của công nhân, người lao động. Theo đại tá Trần Thị Mai Hạnh, phó giám đốc nhà máy Z183, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83, chính là những giải pháp cải tiến nhỏ của một vài cá nhân đã dần lan tỏa niềm đam mê sáng tạo khoa học trong các đơn vị.
Trong sản xuất kinh doanh thì cái công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một cái nhu cầu cấp thiết và chúng ta phải luôn luôn cải tiến để một là đáp ứng cái nhu cầu thị trường về mẫu mã, nhưng thứ hai là cải tiến để đảm bảo được cái giảm chi phí, giảm được giá thành sản phẩm nhưng khách hàng vẫn chấp nhận cái sản phẩm đó. Thế thì đây là một cái yêu cầu bức thiết và cũng là một cái chủ trương lớn của Đảng ủy chỉ huy nhà máy. Thì từ cái chủ trương của Đảng ủy chỉ huy nhà máy, đội ngũ cán bộ kỹ thuật thì cũng đã biến thành những cái ý tưởng cụ thể. Và trong những cái năm gần đây thì đơn vị chúng tôi là cũng đã làm rất tốt cái phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Và ở đây thì không phải riêng chỉ cán bộ ở phòng kỹ thuật mà kể cả đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất rồi đội ngũ cán bộ ở các phân xưởng thì cũng đều có sáng kiến. Mỗi năm thì đơn vị chúng tôi có từ 50 đến 70 sáng kiến. Thế và có nhiều những cái sáng kiến lớn đã được thưởng ở cấp Tổng cục và cấp Bộ Quốc phòng.
Khơi dậy tinh thần thi đua, tính năng động sáng tạo vượt khó, đưa sản xuất kinh doanh có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn chất lượng cao là hiệu quả tất yếu của phong trào thi đua sáng kiến cải tiến lao động sáng tạo của công nhân người lao động trong các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp chủ động hội nhập trong bối cảnh khoa học công nghệ đang ngày càng phát triển như hiện nay.
Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đứng thứ 7 trong top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam, Tà Chi Nhù được đánh giá là đỉnh núi có cảnh quan khá hùng vĩ cùng hệ sinh thái rừng đa dạng, là điểm khám phá rất được dân leo núi cũng như những người ham chinh phục yêu thích. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Tà Chi Nhù, cung đường chinh phục nóc nhà Yên Bái.
Huyện vùng cao Trạm Tấu trước đây vốn nổi tiếng bởi những cánh rừng pơ mu nguyên sinh, những thung lũng ruộng bậc thang bạt ngàn hay mạch nguồn suối khoáng nóng. Qua nhiều năm trở lại, trung tâm huyện đã mọc lên rất nhiều nhà nghỉ cộng đồng, homestay của đồng bào Thái phục vụ du khách, từ chỗ nghỉ đêm dạng nhà sàn tập thể đến các dịch vụ ăn uống ẩm thực đầy đủ. Chúng tôi nghỉ lại đây một đêm để sáng hôm sau, theo lời hẹn trước, gặp các bạn spotter, người Mông tại trung tâm chợ huyện, rồi mới cùng nhau đến Mỏ Chì, điểm xuất phát cũng chính là chân của ngọn núi Tà Chì Nhù cần chinh phục. Được mệnh danh là nóc nhà của tỉnh Yên Bái, Tà Chì Nhù nằm trên địa bàn xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu, là một phần của khối núi Pú Luông thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Dãy núi Hoàng Liên Sơn ở nước ta chạy dài tới 180 km theo hướng Tây Bắc Đông Nam giữa hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu, kéo dài đến tận phía Tây tỉnh Yên Bái. Những ngọn núi cao nhất đều tập trung ở đây. Tà Chì Nhù đạt độ cao chính xác là 2.979m so với mực nước biển, đứng thứ 7 về độ cao ở Việt Nam. Theo đúng hẹn, chúng tôi gặp anh em Porter người Mông tại trung tâm chợ huyện lúc 8 giờ, làm quen và cùng đi chợ chuẩn bị đồ ăn trưa, tối, ăn sáng ngày hôm sau trên điểm lán trại 2.400m. Porter ở Tà Chì Nhù vừa là người dẫn đường, vừa là người hỗ trợ đoàn, khuôn vác đồ ăn, ba lô, nấu nướng, cũng như là người xin phép chính quyền cho leo núi, đặt thuê chỗ nghỉ đêm trên lán 2.400m. Họ là những người Mông thạo việc, có sức khỏe, chăm chỉ và đã làm công việc thầm lặng này cho các đoàn du lịch leo núi nhiều năm qua. Về cơ bản, Tà Chì Nhù là một ngọn núi không quá khó, bạn chỉ cần chịu khó tập thể dục hoặc sẵn có nền tảng thể lực tốt một chút là dễ dàng chinh phục được nó. Tổng quãng đường cho hành trình 2 ngày 1 đêm ở đây chỉ 18 km cả đi lẫn về. Địa hình leo núi không có nhiều đường tắt, rậm rạp hay lối rẽ ngang, không có nhiều hẻm vực, vách núi treo leo khá an toàn cho mọi người vì chủ yếu là đường mòn. Nhưng con đường mòn này khá dốc liên tục, sẽ là ác mộng nếu leo núi đúng ngày mưa. Con đường dốc đất này sẽ hóa thành bùn nhão. Chính vì vậy bạn cần phải theo dõi kỹ dự báo thời tiết cho chuyến đi của mình. Cung đường thì đơn giản nhưng cảnh quan Tà Chì Nhù lại rất đẹp, thay đổi liên tục theo độ cao. Khi là đi trong rừng già nguyên sinh, lúc đi qua suối, đi xuyên rừng tán thấp, đồng cỏ và rừng trúc, đến khoảng đồi chọc trơ trọi gần đỉnh và chia ra làm 3 chặng. Chặng 1 ở độ cao khoảng 1.200m tại Mỏ Chì, ngay chân núi. Điểm xuất phát này hiện vẫn thuộc một công ty khai thác chỉ quản lý. Thường các đoàn sẽ dừng ở đoạn suối trong rừng để ăn trưa. Chặng 2 được bắt đầu từ suối lên đến lán nghỉ đêm cao 2.400m. Đây là nơi ăn nghỉ của mọi người trước khi bước vào chặng 3 sáng hôm sau, từ lán lên đến đỉnh. Sau khoảng 3-4 giờ leo liên tục vừa đi vừa nghỉ, chúng tôi cũng đã lên đến điểm tại 2.400m so với mực nước biển. Trước kia ở đây chỉ là một bãi đất trống. Các đoàn leo núi lên đến đây phải tự mang theo lều trại để cắm nước sinh hoạt, cũng phải vác từ dưới núi lên. Sau này nhận thấy lượng khách leo núi Tà Chì Nhù ngày càng cao, anh em Porter người Mông đã đồng lòng dựng lên một căn lán trại bằng gỗ sức chứa 100 người, dẫn nước suối về sinh hoạt, có đủ chăn đệm, có nhà bếp nấu nướng, khu vệ sinh với giá 100.000 đồng một người một đêm. Từ lán lên đỉnh khoảng 2,5 km, đây cũng là quãng đường đẹp nhất toàn bộ hành trình, là nơi ngắm hoàng hôn bình minh tuyệt đẹp bởi không gian thoáng đãng với quang cảnh là những sống lưng khủng long, thung lũng hùng vĩ của khối núi Pú Luông. Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới những người anh em Porter hiền lành, cần mẫn, không ngại khó, ngại khổ, luôn luôn trách nhiệm và nhiệt tình đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành chuyến đi này một cách trọn vẹn nhất.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.